Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình phát thanh vào lúc 8 giờ 30 phút sáng Chủ nhật, ngày 23 tháng 8, quý vị và các bạn sẽ cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 21 thường niên 5B, và sau đó là mục Trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha. Trước khi bắt đầu thánh lễ, kính mời quý vị và các bạn theo dõi lịch phụng vụ.
Hôm nay, 23 tháng 8, Chủ nhật thứ 21 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ nhất. Giáo huấn số 39. Những liên hệ với các giáo hội. Tôi, Đức Doan Phaolô Đệ Nhị, xin nhắc lại một thái độ được Đức Ái Huynh Đệ xui khiến và mang dấu ấn một đức tin sáng suốt mà tôi được sống cách mạnh mẽ đặc biệt. Tôi nghĩ tới những cử hành thánh lễ mà tôi chủ tế tại Phần Lan và Thụy Điển trong dịp viếng thăm các nước Bắc Âu. Lúc hiệp lễ, các vị giám mục Tin Lành Luther đã đến trước chủ tế. Các vị đã muốn dùng một cử chỉ được quyết định chung trước để bày tỏ lòng ước mong tới lúc mà chúng ta, Công giáo cũng như Tin Lành Luther, có thể chia sẻ cùng một thánh thể, và các vị đã muốn nhận phép lành của chủ tế. Với tình thương mến, tôi đã chúc lành cho các vị. Cũng cử chỉ ấy rất phong phú ý nghĩa được lặp lại tại Roma trong thánh lễ tôi chủ tế nhân dịp kỷ niệm 600 năm tuyên phong thánh Birgitta ngày 6 tháng 10 năm 1991. Tôi đã có thể nhận ra những tình cảm tương tự ở bên kia Đại Tây Dương, tại Canada vào tháng 9 năm 1984, và đặc biệt vào tháng 9 năm 1987 tại Hoa Kỳ, nơi mà người ta nhận thấy có sự cởi mở rộng lớn đối với việc đại kết. Chẳng hạn, trong trường hợp cuộc gặp gỡ đại kết ngày 11 tháng 9 năm 1987 ở Columbia, tại bang Nam Carolina. Tự nó thật là quan trọng khi những cuộc gặp gỡ giữa các anh em từ giáo hội cải cách và vị giáo hoàng xảy ra đều đặn. Tôi rất biết ơn các anh em ấy bởi vì họ đã rất thân tình đón tiếp tôi, dù là các vị chức trách trong những cộng đoàn khác nhau hay là các cộng đoàn nói chung. Từ quan điểm này, tôi thấy thật là ý nghĩa việc cử hành đại kết lời Chúa diễn ra tại Colombia về chủ đề gia đình. Cũng còn một lý do để vui mừng hơn nữa là nhận thấy trong thời kỳ hậu công đồng và trong từng giáo hội địa phương để xây dựng sự hợp nhất Kitô hữu đã có rất nhiều sáng kiến và hành động của các hội đồng giám mục, các giáo phận, các cộng đoàn giáo xứ cũng như của nhiều đoàn thể và phong trào trong giáo hội. Trích thông điệp về đại kết của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị, ban hành ngày 25 tháng 5 năm 1995, các số 72-73. 24 tháng 8, thứ Hai, Thánh Bartolomeo Tông Đồ Lễ Kính. 25 thứ Ba, Thánh Louis, Thánh Giuse Calasan Linh Mục. 26 tháng 8, thứ Tư, tuần thứ 21 mùa thường. 27 thứ Năm, Thánh nữ Monica lễ nhớ. 28 thứ Sáu, Thánh Augustino giám mục tiến sĩ hội thánh lễ nhớ. 29 thứ Bảy, Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết lễ nhớ. 30 tháng 8, Chủ nhật thứ 22 mùa thường 5B, Thánh Vịnh tuần thứ Hai.
Giờ đây kính mời quý vị cùng cầu nguyện với chúng tôi trong thánh lễ Chủ nhật thứ 21 thường niên 5B.
Là thần chi và là sự sống. danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em.
Và ở cùng Cha.
Anh chị em, chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh.
Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng
và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàn. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời
và bình an dưới thế cho người thiên tâm. Chúng con ca ngợi Chúa, chúng con chúc tụng Chúa, chúng con thờ lạy Chúa, chúng con tôn vinh Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì vinh quang cao cả Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Con một Thiên Chúa, Chúa Giêsu Kitô. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Chúa xóa tội trần gian, xin nhậm lời chúng con cầu khẩn. Chúa ngự bên hiệu Đức Chúa Cha, xin thương xót chúng con. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, chỉ có Chúa mới làm cho chúng con nên một lòng một ý. Xin cho tất cả chúng con biết yêu luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, để dầu sống giữa cảnh thế sự thăng trầm, chúng con vẫn một lòng thiết tha với cõi phúc chân thật. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô Con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài thích sách ông Giô-suê. Trong những ngày ấy, Giô-suê triệu tập tất cả các chi tộc tại ở Sê-khem, rồi gọi các kỳ lão, các thủ lãnh gia tộc, quan án, sĩ quan đến, và họ đứng trước mặt Thiên Chúa. Giô-suê liền nói với toàn dân như thế này: nếu các ngươi không muốn tôn thờ Thiên Chúa, thì cho các ngươi sự lựa chọn. Hôm nay, các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn, hoặc là các thần cha ông các ngươi đã tôn thờ ở Mesopotamia, hoặc các thần của người xứ Amore, nơi các ngươi đang ở. Phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ tôn thờ Chúa. Dân trả lời rằng: không thể có chuyện chúng tôi bỏ Chúa mà tôn thờ những thần ngoại. Chúa là Thiên Chúa chúng tôi, chính Người đã dẫn chúng tôi và cha ông chúng tôi ra khỏi đất Ai Cập,
khỏi nhà nô lệ. Người đã làm những việc kỳ diệu cả thể trước mặt chúng tôi và đã gìn giữ chúng tôi suốt con đường chúng tôi đã đi, giữa tất cả mọi dân chúng tôi đã đi qua. Chúa đã trục xuất tất cả những dân đó cũng như người Amore trên phần đất chúng tôi đã tiến vào. Đó là lời Chúa. Chung tùng Chúa trong mọi lúc, miệng tôi hằng liên li ngợi khen Người. Trong Chúa linh hồn tôi hành diện, bạn nghèo hay nghe và hay mừng vui.
Các bạn hãy đem thư và hãy nhìn tôi, cho biết Chúa thiên nào nhường bao.
Thiên Chúa để mắt coi người hiền đức, và ai người lắng nghe tiếng hò cầu. Thiên Chúa ra mặt trong người làm an, để tẩy trừ di tinh chung nơi trần ai.
Các bạn hãy đem thư và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên áo nhường bao.
Người hiền đứng kêu cầu và Chúa nghe lời họ, Người cứu họ khỏi mọi nỗi lo. Thiên Chúa gần gũi những kẻ đoan trường và cứu chữa những tâm hồn đau thương dập nên.
Các bạn hãy đem thư và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên áo nhường bao.
Người hiền đứng gặp nhiều bước gian chân, nhưng Thiên Chúa luôn luôn giải thoát. Người giữ gìn họ xương côn vẹn toàn, không để cho một cái nào bị gãy.
Các bạn hãy đem thư và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên nào nhường bao.
Sự đồng dư sẽ san hai đứa ác nhân, kẻ ghét người hiền sẽ phải đinh thân đền tôi. Thiên Chúa cứu chữa linh hồn tôi tơ của Người, và phàm ai tìm đến nương tựa nơi Người, Người đó sẽ không phải đền bồi tôi lỗi.
Các bạn hãy đem thư và hãy nhìn coi, cho biết Chúa thiên áo nhường bao.
Bài trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Ê-phê-sô. Anh em thân mến, anh em hãy phục tùng trong sự kính sợ Đức Kitô. Người vợ hãy phục tùng chồng mình như đối với Chúa, vì chồng là đầu người vợ, như Đức Kitô là đầu hội thánh. Chính Người là đấng cứu chuộc thân thể mình. Nhưng như hội thánh phục tùng Đức Kitô thế nào, thì người vợ cũng phục tùng chồng mình trong mọi sự như vậy. Hỡi những người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình như Đức Kitô yêu thương hội thánh và phó mình vì hội thánh, để thánh hóa hội thánh khi người dùng nước và lời hằng sống rửa sạch hội thánh, ngõ hầu bày tỏ cho mình một hội thánh vinh quang, không vết nhơ, không nhăn nheo, hay phải điều gì khác tương tự, nhưng thánh thiện và vẹn tuyền. Cũng thế, người chồng phải yêu thương vợ mình như chính thân mình. Ai yêu thương vợ mình là yêu thương chính mình, vì không ai ghét thân xác mình bao giờ, nhưng nuôi dưỡng và nâng niu nó, như Đức Kitô đối với hội thánh. Vì chúng ta là chi thể của Người, do xương thịt Người. Bởi thế, người ta lìa bỏ cha mẹ mình mà kết hợp với vợ mình, và cả hai nên một thân xác. Mầu nhiệm này thật lớn lao. Tôi muốn nói về Đức Kitô và hội thánh. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia.
thì nghe tiếng ta. Ta biết chung và chung theo ta. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: lời này chói tai quá, ai nghe được? Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: điều đó làm các ngươi khó chịu ư? Vậy nếu các ngươi thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì. Nhưng lời ta nói với các ngươi là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các ngươi có một số không tin. Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin và kẻ nào sẽ nộp người. Và người nói: bởi đó ta bảo thật các ngươi rằng, không ai có thể đến với ta nếu không được Cha ta ban cho. Từ bấy giờ, có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm 12 rằng: cả chúng con có muốn bỏ đi không? Simon Phêrô thưa người: lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con tin và chúng con biết rằng Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, một trong những suy niệm của mẹ Teresa Calcutta được Chalika và Jolie biên soạn lại nơi tác phẩm Niềm Vui Trong Tình Yêu, xuất bản năm 1996 như sau: đức tin là quà tặng của Thiên Chúa. Không có đức tin thì không có sự sống. Đức tin và tình yêu phải song hành và bổ túc cho nhau. Mọi việc có kết quả tốt đẹp đều phải xây trên đức tin và tình yêu. Tư tưởng trên quả là hữu ích cho hành trình bước theo Chúa Kitô của mỗi tín hữu chúng ta, nhất là khi suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 21 thường niên hôm nay. Kết thúc chương 6 về chủ đề bánh trường sinh, đoạn trích Tin Mừng theo Thánh Gioan hôm nay nói về thái độ và phản ứng của các môn đệ Đức Giêsu khi họ nghe Đức Giêsu khẳng định Người là bánh bởi trời và quả quyết muốn có sự sống vĩnh cửu thì người ta phải đón nhận của ăn của uống là thịt máu người. Quả vậy, diễn từ về của ăn trường tồn của Đức Giêsu không những tạo nên sầm sì ngờ vực giữa dân Do Thái mà còn gây ra phản ứng khó chịu và bàn tán giữa chính các môn đệ, những kẻ theo Đức Giêsu bấy lâu nay, mà đỉnh điểm là việc rút lui, không đi theo Đức Giêsu nữa, vì họ cho rằng những lời của Đức Giêsu quá ư là chướng tai, không thể nghe nổi, không thể tin được. Tác giả Gioan đã không giấu sự thất bại cũng như sự chia rẽ giữa dân chúng và sự ly tán giữa chính các môn đệ trước giáo huấn của Đức Giêsu, một vấn đề mà thánh nhân hay đề cập
khi viết tin mừng. Thế nhưng, nếu như một số bỏ đi và không còn tin nữa, thì nhóm 12, khi được Đức Giê-xu hỏi về tình yêu gắn bó với người, đã làm mới lại việc lựa chọn của mình bằng niềm tin gắn bó và tràn đầy tình yêu qua lời tuyên tín của Thánh Phê-rô. Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Chúng con tin và biết rằng Thầy là Đấng Thánh của Thiên Chúa. Từ đây, ta nhận thấy rằng qua việc kẻ khước từ người chấp nhận ấy, Đức Giê-xu muốn những ai theo người phải có thái độ dứt khoát với giáo huấn và những dấu lạ người thực hiện. Người cũng xác định rằng lời người chính là thần khí và là sự sống, và người ta sẽ không thể thấu hiểu nổi thực tại thiêng liêng về bản thân Đức Giê-xu, tin yêu người và đến cùng người, nếu không được Chúa Cha ban tặng cho hồng ân đức tin. Còn người lãnh nhận thì phải sẵn sàng mở rộng tâm lòng của mình đón nhận người trong tin yêu cậy trông vững vàng, dẫu biết rằng hành trình của niềm tin ấy không ít những chông gai thử thách cùng với những đêm tối khủng hoảng. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, bài tin mừng hôm nay giúp chúng ta có cơ hội nhìn lại ơn gọi Kitô hữu và đời sống đức tin của mình. Chắc chắn hành trình ấy không khác với những gì mà các tông đồ trải nghiệm trước kia, nghĩa là cũng có những lúc phấn khởi thuận tiện thì niềm tin dâng trào mãnh liệt, nhưng cũng không thiếu những khi gặp thử thách sóng gió làm thay đổi lòng người, nhất là khi lời Chúa đụng chạm đến quyền lợi cá nhân, lòng tự ái kiêu căng, hoặc đòi ta phải dấn thân dứt khoát cụ thể. Ước chi lời Chúa hôm nay làm mới lại tình yêu, lòng trung tín của chúng ta, như quyết tâm thờ phượng Chúa của dân Israel xưa mà sách ông Giô-suê thuật lại cho chúng ta nơi bài đọc thứ nhất, để từ đó lòng đạo của chúng ta mỗi ngày một vững vàng hơn trước sóng gió của cuộc đời. Xin cho niềm tin của chúng ta vào Chúa Giê-xu không phải chỉ là những lời tuyên xưng trên môi miệng hoặc chỉ lưu lại trong khuôn viên nhà thờ, mà còn phải được hiện thực hóa cách cụ thể và sống động với mọi người chung quanh. Bởi đó mới là đức tin và tình yêu đích thực mà Chúa Giê-xu muốn chúng ta thể hiện. Niềm tin mà giờ đây chúng ta cùng nhau tuyên xưng. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, Con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ Người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, Người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần, người đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Siêu Phi La Tô, người chịu vô hình và mai tang. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại đến trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra. Người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhất, Thánh Thiền, Công Giáo và Tông Thuyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trông đợi kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, Đức Kitô là ngôi lời của Thiên Chúa và chỉ một mình Người mới có lời ban phúc trường sinh. Với tâm tình mến yêu lời Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Hội Thánh tôn kính lời Chúa, ngang với mình máu Thánh Chúa. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử, biết tận tình giúp đỡ các tín hữu học hỏi và sống lời Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lời Chúa trong Kinh Thánh là ánh sáng chỉ đường dẫn lối cho người tín hữu. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các gia đình Công Giáo biết mộ mến việc học hỏi lời Chúa và trung thành đọc lời Chúa mỗi ngày trong gia đình. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Thánh Phêrô đã khẳng định: Thưa Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai bây giờ? Chúng con hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn chúng ta quyết tâm dấn thân theo Chúa đến cùng, bất chấp mọi thử thách gian nan. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Lạy Chúa, lời Chúa chính là nền tảng đức tin của chúng con. Xin cho chúng con hết lòng mến yêu lời Chúa, siêng năng học hỏi và đem ra thực hành trong cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Trên bàn tay con đây là tấm bánh mới chén ngon này, thấm từng giọt mồ hôi và nước mắt của biết bao người. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ bởi tay Cha, để Cha cùng tôn vinh nhân Chúa, và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa nhân từ, Chúa đã dùng hiến lễ duy nhất của Đức Kitô để quy tụ một đoàn con đông đảo. Xin thương tình ban cho giáo hội ơn hiệp nhất và bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã tác thành mọi sự trong vũ trụ, đã sắp đặt cho thời gian thay đổi tuần hoàn. Còn loài người, Chúa đã dựng nên giống hình ảnh Chúa và bắt mọi sự kỳ diệu quy phục loài người, để họ thay quyền Chúa thống trị mọi loài Chúa đã sáng tạo và luôn ca tụng Chúa vì muôn việc kỳ diệu Chúa đã làm nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Bởi vậy, trong khi cử hành lễ hân hoan này cùng với toàn thể các thiên thần, chúng con ca ngợi tung hô Chúa rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các thần trời, Chúa tôn đấng ngự đến nhân danh Chúa, hoan hô Chúa trên các thần trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hóa những của lễ này, để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con ban truyền Chúa chiêu trên và tuyên xưng Chúa sống lại, cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con, khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Benedicto thứ 16, Đức Giám mục Antonio, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức Người dạy, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cùng tha kẻ có nợ chúng con. Xin Cha để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ, xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa, xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đầy chiên Thiên Chúa, đầy đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa,
con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Trong tình yêu từng là sống trong Chúa, và Chúa ngự trong họ vì Chúa là tình yêu.
Vì yêu ta, Chúa vui lòng trao nộp cả tấm thân, thành ra mau tuôn nhuộm hồng là chứng tích cho tình yêu.
Ai sống trong tình yêu thường là sống trong Chúa, và Chúa ngự trong họ vì Chúa là tình yêu.
Tình yêu liên kết muôn người nên một trong Chúa thôi, dấu dưng các môn đệ Ngài là sống chết trong tình yêu.
Ai sống trong tình yêu thường là sống trong Chúa, sống trong tình yêu, thực là sống trong Chúa và Chúa ngự trong họ, vì Chúa là tình yêu.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, xin cho chúng con hưởng trọn vẹn ơn cứu chuộc Chúa đã thương ban, để chúng con ngày thêm mạnh sức và hăng say nhiệt thành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Cảm ơn Chúa.
Và tiếp sau đây là mục Trưa Chủ Nhật với Đức Thánh Cha.
Noi gương mẹ Maria, mở rộng tâm lòng, nói lên hai tiếng xin vâng với Chúa, đón nhận Chúa để được thánh hóa biến đổi, và để qua chúng ta Chúa hiện diện giữa lòng trần gian và canh tân thế giới. Quý vị và các bạn thân mến, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã mời gọi các tín hữu như trên trong buổi đọc kinh truyền tin chung trưa Chủ Nhật vừa qua ngày 16 tháng 8 tại Castel Gandolfo. Đức Thánh Cha nói trong bài huân đức như sau:
Cari fratelli e sorelle, ieri abbiamo celebrato la grande festa di Maria Assunta in cielo.
Hôm qua chúng ta đã cử hành lễ trọng kính Đức Maria hồn xác lên trời. Và hôm nay, tức là Chủ Nhật vừa qua 16 tháng 8, chúng ta nghe trong phúc âm các lời này của Chúa Giêsu: Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Không thể không bị đánh động bởi sự tương ứng xoay quanh biểu hiệu trời. Đức Maria đã được đưa lên nơi mà từ đó con của mẹ đã xuống. Dĩ nhiên, đây là ngôn ngữ kinh thánh, diễn tả bằng hình ảnh một điều gì đó không bao giờ đi vào trong thế giới ý niệm và hình ảnh của chúng ta. Nhưng chúng ta hãy dừng lại và suy tư một chút. Chúa Giêsu tự giới thiệu như là bánh hằng sống, nghĩa là của nuôi chứa đựng chính sự sống của Thiên Chúa và có sức thông truyền nó cho ai ăn Ngài, là lương thực trao ban sự sống, nuôi sống thực sự trong chiều sâu. Chúa Giêsu nói: Ai ăn bánh này sẽ sống đời đời, và bánh ta ban là thịt ta cho thế gian được sống. nhưng mà con Thiên Chúa lấy thịt của Ngài, nhân tính cụ thể và thần thế của Ngài từ mẹ Maria. Thiên Chúa đã lấy từ mẹ thân xác phàm nhân để bước vào trong điều kiện phải chết của chúng ta. Và đến lượt mình, vào cuối cuộc sống trần gian, thân xác Đức Trinh Nữ đã được Thiên Chúa đưa lên trời và bước vào điều kiện thiên quốc. Đây là một kiểu trao đổi, trong đó Thiên Chúa đã luôn luôn đưa ra sáng kiến. Nhưng trong một nghĩa nào đó, Ngài cũng cần Đức Maria, cần tiếng sinh vân của thụ tạo, của thịt xác, của sự hiện hữu cụ thể của nó, để chuẩn bị chất liệu cho hiến tế của Ngài. Mình và máu để hiến dâng trên thập giá, như dụng cụ của cuộc sống vĩnh cửu và trong bí tích thánh thể là của ăn và của uống thiêng liêng. Tiếp tục bài huấn đức, Đức Thánh Cha quảng diễn sự trao đổi kỳ diệu đó như sau. Điều đã xảy ra nơi Đức Maria cũng có giá trị trong các cách thức khác, nhưng một cách thực sự đối với từng người nam nữ. Vì Thiên Chúa xin từng người tiếp đón Ngài, dành con tim và thân xác, dành toàn cuộc sống của chúng ta, dành thịt xác của chúng ta cho Ngài. Nói như Kinh Thánh, để Ngài có thể ở trong thế giới. Ngài mời gọi chúng ta kết hiệp với Ngài trong bí tích thánh thể, là bánh được bẻ ra cho sự sống của thế giới, để làm thành giáo hội thân mình lịch sự của Ngài. Và như mẹ Maria, chúng ta cũng nói lên hai tiếng xin vâng. Hơn thế nữa, chính trong mức độ của tiếng xin vâng này cũng xảy ra cho chúng ta và trong chúng ta sự trao đổi mầu nhiệm. Chúng ta được đưa vào trong thiên tính của Đấng đã mặc lấy nhân tính của chúng ta. Thánh thể là phương thế, là dụng cụ của sự biến đổi hai chiều đó, luôn luôn có Thiên Chúa là cùng đích và là nhân vật chính. Ngài là đầu và chúng ta là chi thể, Ngài là thân nho và chúng ta là cành nho. Ai ăn bánh này và sống trong sự hiệp thông với Chúa Giêsu bằng cách để cho mình được biến đổi bởi Chúa và trong Chúa, thì được cứu rỗi khỏi cái chết đời đời. Dĩ nhiên, họ chết như tất cả mọi người, và cũng tham dự vào mầu nhiệm cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Kitô, nhưng không còn là nô lệ cái chết nữa, và sẽ sống lại vào ngày sau hết, để hưởng lễ hội vĩnh cửu với mẹ Maria và tất cả các thánh. Mầu nhiệm đó, lễ hội đó của Thiên Chúa bắt đầu ngay trên trần gian này. Đó là mầu nhiệm của lòng tin, lòng cậy và lòng mến, mà chúng ta cử hành trong cuộc sống và trong phụng vụ, đặc biệt trong phụng vụ thánh thể. Và nó biểu lộ ra trong sự hiệp thông huynh đệ và việc phục vụ tha nhân. Chúng ta hãy xin Đức Trinh Nữ rất thánh, để mẹ giúp chúng ta luôn biết dưỡng nuôi mình với lòng tin của bánh sự sống vĩnh cửu, hầu được sống kinh nghiệm niềm vui thiên quốc ngay trên trái đất này. Sau những lời trên, Đức Thánh Cha xuống kinh truyền tin với cộng đoàn tín hữu hiện diện tại sân nhà nghỉ mát Castel Gandolfo và ban phép lành cho họ. Chúng ta hãy hiệp ý với Đức Thánh Cha, cầu nguyện cho Đức Thánh Cha và cầu nguyện theo những ý chỉ Đức Thánh Cha vừa nói qua lời kinh truyền tin.
Angelus Domini nunc erit Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria,
ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Ora pro nobis sancta Dei genitrix. Oremus, gratiam tuam Christus Domini mentibus nostris in funde, perché angeli annunciante Christi Filii ti incarnazione coniobimus, per passionemis et crucem, ad resurrectionis gloriam perducamur, per iundem Christum Dominum nostrum. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto. Gloria Patri, Filii et Spiritui Sancto. Pro fidelibus defunctis requiem aeternam dona eis Domine. Requiescant in pace. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Sau kinh truyền tin, Đức Thánh Cha đã chào tín hữu và du khách hành hương bằng nhiều thứ tiếng khác nhau. Trong tiếng Pháp, Ngài đặc biệt chào một nhóm bạn trẻ Phi Châu và mời gọi họ luôn rộng mở con tim cho Chúa, để Ngài càng trở thành các chứng nhân sự hiền diệu của Chúa giữa mọi người đang sống trong cảnh thiếu thốn vật chất và tinh thần. Bằng tiếng Anh, Ngài cầu chúc tín hữu có những ngày nghỉ hè giúp đào sâu lòng tin. Bằng tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha khích lệ tín hữu trong những ngày nghỉ hè biết chầu Chúa tại những nhà thờ họ viếng thăm. Bằng tiếng Ý, Đức Thánh Cha chào tín hữu giáo xứ Silvestro tỉnh Faenza và các bạn trẻ dùng Trescore đang tham dự cuộc hành hương theo lộ trình Francigena, noi gương thánh Francisco thành Assisi, đi bộ tới đền thánh Santiago de Compostela bên Tây Ban Nha. Và giờ đây, trước khi kết thúc chương trình trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha, kính mời quý vị và các bạn theo dõi vài lời huấn đức của Đức Thánh Cha vào trưa ngày 15 tháng 8, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời. Đức Thánh Cha đã mời gọi mọi người chiêm ngắm mẹ Maria và noi gương mẹ luôn hướng về Chúa và tín thác để cho Chúa hướng dẫn trên con đường lòng tin. Đức Thánh Cha nói, lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời kết thúc chu kỳ các buổi cử hành phụng vụ liên quan tới các biến cố cuộc đời Đức Trinh Nữ Maria, vô nhiễm nguyên tội, truyền tin là Mẹ Thiên Chúa và Hồn Xác lên trời. Lễ này mời gọi chúng ta chiêm ngưỡng vai trò của Mẹ trong lịch sử cứu độ. Khi kể lại biến cố, Mẹ vội vã lên đường đến thăm bà Elizabeth, phúc âm cho chúng ta thấy Mẹ đi theo ơn gọi riêng, ngoan ngoãn với Chúa Thánh Thần là đấng đã khiến cho ngôi lời nhập thể nơi cung lòng mẹ, và bước đi trên một con đường mới, ra khỏi nhà mình, và chỉ để cho Thiên Chúa hướng dẫn. Được Chúa Thánh Thần uốn nắn, cuộc đời mẹ được ghi dấu bởi nhiều biến cố và các cuộc gặp gỡ, đặc biệt nhất là tương quan với Chúa Giêsu con mẹ. Khi theo Chúa Giêsu từ Bethlehem sang Ai Cập, rồi trong cuộc sống ẩn dật và công khai cho đến chân thập giá, mẹ Maria liên tục sống cuộc tiến lên với Thiên Chúa trong tinh thần của lời kinh chúc tụng Magnificat. Đức Mẹ hoàn toàn gắn bó với chương trình tình yêu của Thiên Chúa, cả trong lúc tối tăm và đau khổ, và hoàn toàn tín thác nơi bàn tay của Chúa, và mẹ đã trở thành mẫu gương lòng tin của giáo hội. Lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời là một cuộc theo Chúa Giêsu, là con đường có một đích điểm chính xác, đó là chiến thắng vĩnh viễn trên tội lỗi và cái chết và sự hiệp thông tràn đầy với Thiên Chúa. Đức Thánh Cha cũng đã nhắc đến mẫu gương của Cha Thánh họ Ax, là người đã luôn luôn nói về mẹ Maria với lòng sùng mộ và lòng tin. Mẹ được trang điểm bằng tất cả mọi nhân đức nên xinh đẹp và làm hài lòng Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Con tim của mẹ chỉ là tình yêu và lòng thương xót, và mẹ chỉ muốn trông thấy chúng ta hạnh phúc. Chỉ cần hướng nhìn mẹ là chúng ta sẽ được nhận lời. Quý vị và các bạn thân mến, với những lời trích trên, Đặng Thế Dũng xin kết thúc một trưa Chủ nhật với Đức Thánh Cha hôm nay nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào Chủ nhật tuần tới.
Chương trình phát thanh kế tiếp của chúng tôi sẽ vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay, trên một làn sóng ngắn 25 thứ. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và